Thân chào các thính giả của tạp chí Du học ở Úc tuần này. Vào ngày 8 tháng 10 tới đây, sẽ diễn ra đêm chung kết cuộc thi Film Miss of Melbourne. Film Miss of Melbourne 2017 là cuộc thi sắc đẹp được tổ chức rộng khắp toàn thành phố Melbourne bởi Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học La Trobe La Viza. Được biết, Film Miss of Melbourne là sân chơi tài năng nhan sắc dành cho tất cả các nữ sinh Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Melbourne. Cuộc thi là nơi hội tụ và tôn vinh những nét đẹp về sắc, trí và tâm của người con gái Việt, thông qua đó để quảng bá và tự hào về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Cuộc thi được xây dựng trên yếu tố vui tươi, trẻ trung, năng động và hứa hẹn nhiều điều mới thú vị sẽ diễn ra trong cuộc thi năm nay. Bên cạnh đó, còn có một sự kiện thú vị khác sắp diễn ra ở New South Wales vào ngày 6 tháng 10 này. Chúng ta sẽ cùng biết đến sự kiện đó là gì sau ít phút nữa các bạn nhé.
Chị sẽ đi thả diều cùng em, đi hái sen cùng em, chơi nhảy dây cùng em. Cái gì chị em mình cũng làm chung hết.
Để xin cầm hộ sen nha.
Ngày xưa cũng tại bất cẩn.
Có người ta, ở đây có người chết đuối kìa.
Có cha mẹ nào mà nói là bất cẩn để lạc bất cẩn.
Vừa rồi là trailer của vở kịch Sen, cũng là chủ đề gala của VDS New South Wales vào ngày 6 tháng 10 tới đây. Các bạn du học sinh thân mến, đến hẹn lại lên, cộng đồng du học sinh người Việt tại bang New South Wales lại náo nức chuẩn bị cho sự kiện VDS Gala diễn ra hàng năm. Nhằm phát huy tinh thần đam mê nghệ thuật của năm 2016, cùng nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập của VDS New South Wales vào năm 2017 này, thì gala năm nay lại tiếp tục mang tới một vở kịch với nội dung vô cùng mới lạ, cùng với cách kể chuyện sáng tạo, sinh động mang tên Sen. Vở kịch này được dàn dựng từ câu chuyện cổ tích mang xu thế hư cấu. Kịch bản này lấy cảm hứng từ rất nhiều câu chuyện cổ tích khác mà chúng ta đã từng được nghe từ những ngày ấu thơ. Quả thực, khi biết đến chủ đề gala của VDS năm nay, Khánh Uyên không khỏi tò mò. Và Khánh Uyên biết cũng có rất nhiều vị thính giả cũng giống như mình, đúng không? Cho nên hôm nay, Khánh Uyên mời về đây hai nhân vật đặc biệt trong vở kịch này. Chúng ta hãy cùng trò chuyện với họ để biết thêm những câu chuyện thú vị đằng sau Sen mà chỉ có ở SBS quý vị nha. Trước tiên, Khánh Uyên xin giới thiệu vị khách mời đầu tiên, bạn Amy Trương, là đạo diễn và chỉ đạo nghệ thuật cho Sen. Amy là người đã thổi hồn cho vở diễn, cũng như là cầu nối để truyền cảm hứng và kết nối tất cả các bạn thành viên khác lại với nhau. Chào Amy, được biết bạn là chỉ đạo nghệ thuật chính cho Sen trong VDS Gala năm nay. Bạn có thể chia sẻ cho các thính giả SBS được biết ý tưởng nghĩ ra câu chuyện cổ tích này và mang lên sân khấu đến từ đâu được không?
Thì cứ mỗi năm ekip chương trình lại thay phiên nhau hỏi là năm nay sẽ làm một cái chương trình gì để nó mang tính đột phá, sáng tạo và nó không bị trùng lắp ý tưởng với năm ngoái. Thì em nhận thấy bản thân em và tất cả mọi người đều là người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ngay giữa lòng phương Tây. Vậy thì mình nên làm một cái chương trình gì đó nó rất phương Đông. Thế là em nghĩ đến những cái chất liệu dân gian. Mà khi nghĩ tới chất liệu dân gian thì em lại nghĩ đến cổ tích. Tại vì cổ tích là một phần không thể thiếu trong tuổi thơ của rất nhiều bạn. Và bản thân em là một người rất là đam mê và rất trân trọng nghệ thuật thứ sáu của thế giới, đó là kịch. Thì em mong muốn được đưa cái câu chuyện cổ tích Việt Nam này đến với các bạn Việt Nam tại Sydney.
Vậy thì bây giờ bạn có thể bật mí một tí với Khánh Uyên và thính giả SBS những điểm đặc sắc sắp diễn ra của gala năm nay có được không?
Điểm đặc sắc nhất của gala năm nay chính là một vở kịch cổ tích Việt Nam chính hiệu. Và nếu mà các bạn đến xem thì các bạn sẽ thấy là từ hoa sen, nè, thúng, nè, mạc, nè, áo tứ thân, cây tre, cây đa, con sông, mái đình, tất cả sẽ cùng xuất hiện trên sân khấu và tái hiện một cách chân thật và thật thà nhất về làng quê Việt Nam. Và em rất là thích một cái câu nói của một bạn trong cái team VDS đã nói là đi xem kịch là để ngắm nhìn làng quê Việt Nam và đi là để trở về.
Vở kịch Sen được hư cấu với các nhân vật được xây dựng theo trí tưởng tượng của các thành viên trong gia đình VDS. Vậy thì các bạn đã xây dựng câu chuyện như thế nào để tạo thành một vở kịch đủ sinh động mà vẫn mới lạ cho khán giả?
Đối với em thì vở kịch là một đứa con chung, lai tạo giữa rất nhiều ba mẹ. Vì trong team kịch bản có rất nhiều người và mỗi một người sẽ mang một cái sắc thái đến cho vở kịch. Thì vở kịch nó giống như là một con người, mà là một con người thì nó sẽ có rất nhiều tính cách. Ví dụ vui vẻ nè, hồn nhiên, rồi buồn, rồi bí ẩn. Thì năm nay vở kịch này có một cái yếu tố rất là đặc biệt là nó hơi hướng tâm linh. Em sẽ đem những cái câu chuyện về tái sinh lên sân khấu. Mọi người trong team kịch bản đã cãi nhau rất là nhiều về việc chọn một cái chuyện cổ tích quen thuộc hay là chọn một cái cổ tích nào đó hoàn toàn mới lạ. Em và tất cả các bạn đã thống nhất với nhau là sẽ chọn một cái tích dân gian. Và cái tích này em nghĩ là cũng rất là ít người biết. Và từ đó cảm tác câu chuyện cái tích đó thì tụi em đã chấp bút và sáng tạo thêm cho nó, khoác lên nó một cái lớp áo em nghĩ là mới hơn và đầy đủ sắc thái và phù hợp hơn với lại mọi người.
Bạn đã gặp những khó khăn gì trong suốt quá trình xây dựng vở kịch?
Thì em thấy phần khó khăn nhất có lẽ là quá trình mà đi tìm đạo cụ. Tại vì có những món đồ mà mình không thể kiếm ra được ở Úc thì bắt buộc mình phải làm bằng tay. Thì ví dụ như mọi người có đi xem kịch thì mọi người sẽ thấy là cây đa sẽ được làm handmade. Một cây đa rất là to, rất là chắc chắn, nhưng mà tất cả đều được làm bằng tay hết. Khó khăn thứ hai đó là việc lựa chọn loại hình nghệ thuật kịch. Thì kịch nó cũng khá là kén người xem. Kịch nói thì nó phải phản ánh một cái sự thật nào đó, hoặc là nó phải truyền tải một thông điệp nào đó rất là rõ ràng. Thì đôi khi nó cũng, em cũng sợ làm cho người xem sẽ phải cảm thấy quá nặng nề vì câu chuyện ở đó. Nhưng mà rút kinh nghiệm năm ngoái thì năm nay tụi em đầu tư hơn về mặt âm thanh, âm nhạc, và đầu tư hơn về việc về cái tính giải trí trong kịch, để cho mọi người đi xem thì mọi người vừa cảm thấy thoải mái và mọi người vừa động lại một cái gì đó trong lòng mọi người.
Có một điều khá thú vị mà Khánh Uyên quan sát thấy trên poster của chương trình với dòng chữ là "Như mì để phút trời thương, họa văn trăm mối vẫn thường an nhiên". Không biết là dòng chữ này có ý nghĩa gì trong chương trình của mình?
Thì hai câu thơ này là một phiên bản hoa mỹ hơn cho câu tục ngữ "ở hiền thì sẽ gặp lành". Vì đây cũng là một cái thông điệp chính của vở kịch. Sống hiền lành, sống tử tế thì dù có họa văn như thế nào chăng nữa thì đến cuối cùng mình vẫn sẽ vượt qua hết được mọi thứ và an nhiên tự tại.
Các bạn diễn viên trong vở kịch đều không đến từ môi trường chuyên nghiệp, đúng không? Vậy thì bạn đã làm cách nào để truyền cảm hứng và giúp cho các bạn ấy có được những cảm xúc thật nhất để diễn?
Thật ra thì ba bạn diễn viên và cả đạo diễn đều không chuyên. Thì em đùa một tí, thật ra thì em rất là yêu thích sân khấu và em có một vài kinh nghiệm nhỏ xíu trong việc dựng kịch. Làm cách nào để truyền cảm hứng hả? Em thì em đem hết toàn bộ tính nữ của em vào tác phẩm. Tức là trong quá trình viết kịch bản thì em rất nữ tính. Và em đem toàn bộ tính nam của em lên công tác chỉ đạo diễn xuất. Em rất là khó tính trong việc diễn xuất và em rất là nóng tính. Thì đó cũng là một cái thiếu sót. Thì em không biết là cái thiếu sót này thì nó có ngăn cản cái việc em truyền cảm hứng cho mọi người hay không. Thật ra thì trước khi mà diễn xuất thì em hay dành thời gian cùng với lại diễn viên đọc lời thoại và tìm hiểu tâm lý của nhân vật trước. Thì em hay tìm những cái đoạn clip về kịch, về những cái sân khấu lớn và cho các bạn diễn viên xem. Và em kể cho các bạn nghe những cái kinh nghiệm thực tế của em hồi đó khi diễn ở những sân khấu nhỏ lớn ở Việt Nam như thế nào. Thì em nói lại cho các bạn để các bạn cảm thấy hứng thú hơn trong việc diễn xuất. Nói chung và ngoài ra thì tụi em còn đi ăn chung với nhau để tạo một cái mối quan hệ thân thiết.
Cảm ơn Amy rất nhiều. Chúng ta cùng trò chuyện với vị khách không kém phần đặc biệt kế tiếp. Nữ diễn viên chính sẽ đảm nhiệm vai Sang trong vở kịch này, bạn Trang Nhi. Trang Nhi, chỉ còn vài ngày nữa là VDS Gala 2017 rồi, là diễn viên chính trong vở kịch Sang của Gala năm nay, thì bạn đã chuẩn bị những gì?
Thì thứ nhất là tụi em đã chuẩn bị rất nhiều, đi tập kịch rất là nhiều, đều đặn một tuần là tụi em cũng phải dành ra cỡ 4-5 ngày để mà gặp nhau, để mà bàn luận. Thường thì sẽ có 3 ngày để tụi em tập kịch, xong tụi em sẽ ghép với các đội hậu cần trong để chuẩn bị sân khấu, xong rồi tụi em còn ghép với là các đội ánh sáng, âm thanh, Còn những ngày còn lại thì tụi em dành ra ở studio để mà lưu các bài hát OST, rồi xong rồi những cái đoạn cần phải thu âm.
Được biết vai diễn của Nhi trong vở kịch này là một cô gái ngây thơ với một cuộc đời vất vả và không được êm đềm cho lắm đúng không? Thì tâm lý nhân vật có phải là trở ngại chính? Và bạn làm cách nào để hóa thân vào nhân vật và truyền tải được những cảm xúc này đến khán giả một cách chân thật và chính xác nhất?
Thì em nghĩ là tâm lý nhân vật cũng là một trong những cái trở ngại khá là lớn đối với em. Dù khi mà đóng vai Sen là một cô gái rất là vui tươi, lạc quan và lúc nào cũng ngây thơ hồn nhiên, thì cái khoảng đó thì em cảm thấy là nó cũng dễ. Vì đối với em thì em cũng ở bên ngoài đời thì em cũng hơi giống Sen về cái mặt đó. Nhưng mà khi mà Sen gặp một cái biến cố trong cuộc đời của Sen và Sen trở nên thay đổi đó chị, thì cái khúc đó khá là khó. Với là những lúc mà diễn tả cái cảm xúc của Sen khi mà vào những cái lúc biến cố như vậy, gặp khó khăn như vậy, đó là những cái khó khăn mà em chưa bao giờ nghĩ tới và chưa bao giờ gặp ở trong ngoài đời, và em phải nhập tâm vào nhân vật. Thì cái đó thật sự là một cái khó khăn đối với em. Để nhập tâm được với nhân vật thì ở nhà em xem khá là nhiều kịch luôn chị. Em xem Nghệ Sĩ Ngày Xưa nè, tại vì cái kịch của tụi em là giống như cổ tích vậy ấy, làm về cổ tích dân gian, nên là em xem khá là nhiều Nghệ Sĩ Ngày Xưa. Rồi em xem các kịch của những diễn viên nổi tiếng như là Trấn Thành, Hoài Linh. Trong lúc xem thì em còn lựa những cái diễn viên nào mà có tính cách giống như cái diễn viên mà em đang diễn, để mà em có thể bộc lộ nó một cách tốt nhất, và có khi là người ta cũng sẽ truyền khá là nhiều cảm hứng cho em nữa.
Thường thì những bạn có gương mặt hiền á sẽ đảm nhận những vai hiền lành thật thà. Vậy bạn nghĩ đó có phải là lý do chính để mà đạo diễn chọn bạn vào vai này hay không?
Thì em cũng công nhận là gương mặt hiền sẽ có thể đảm nhận những cái vai hiền lành thật thà. Thì đối với cái chị đạo diễn cho Gala Sen kỳ này, chị từng nói với một câu là nhìn gương mặt em có một cái gì đó rất là giống Sen, kiểu giống như là mọi người nhìn một cái thì mọi người có thể biết được là Sen ở đây rồi. Nhưng mà cái đó cũng chỉ là một phần khá là nhỏ thôi chị. Tại vì nếu mà gương mặt mình có giống với nhân vật đó mà diễn xuất của mình vẫn không toát ra được cái thần thái, vẫn không toát ra được cái cảm xúc, thì thật sự là nó cũng sẽ về lại con số 0. Đó là lý do mà em cố gắng tập luyện từng ngày để mà em có thể bộc lộ ra cái hình ảnh nhân vật của mình một cách tốt nhất đối với khán giả. Đôi lúc em cũng hơi áp lực về cái vấn đề là làm sao mà nhìn ngoại hình mình như vậy rồi. Nhưng mà thật sự là khi mà mình đóng á, mình có nhập tâm, mình có đủ nhập tâm vào cái chính cái nhân vật đó chưa?
Suốt quá trình tập dượt vở kịch thì bạn có những kỷ niệm nào đáng nhớ? Bạn có thể chia sẻ một ít với SBS được không?
Thì tụi em có khá là nhiều kỷ niệm đẹp đối với nhau. Có những lúc mà tập kịch từ sáng cho tới chiều tối luôn á chị, mà mọi người vẫn cố gắng động viên nhau, cố lên, cố lên. Có những lúc em nhớ mọi người thường hay ngồi thành nguyên một cái hình tròn, lúc mà diễn viên mà không nhập tâm được á chị, thì có một lần mọi người ngồi tất cả thành vòng tròn và thử coi nếu mà mỗi người vào cái vai diễn viên đó thì mọi người sẽ diễn như thế nào. Thì lúc đó là cỡ có mười mấy người lận chị ngồi xung quanh thành cái vòng tròn nhìn nhau, xong rồi mỗi người từng người từng người từng người diễn thử. Cái nó cũng khá là vui, cũng khá là truyền cảm hứng cho diễn viên. Có một lúc nữa là có một cái cảnh trong đoạn kịch tụi em phải tập nhân vật Châu bị chết đuối và nhân vật Sen sẽ cứu cái nhân vật Châu lên. Thì lúc đó tụi em phải có những cái cảnh, có những cái con sóng dập dìu á chị. Trong lúc tập luyện thì các bạn hậu cần phải rất cực để mà làm cho thành những cái con sóng dập dìu để mà Châu trôi lềm bềm trên mặt nước, và em đứng ở trên để mà em với lấy Châu. Nhìn trên sân khấu, mọi người nghĩ chỉ có hai đứa thôi, nhưng mà thực chất nằm ở dưới cái lớp sóng đó là cả chục con người, gần 20 người đang đánh cho cái lớp sóng đó lên. Được cái cảnh sóng đó thì mấy ngày đầu, mấy buổi tập đầu lẹ, tụi em tốn gần cả mấy tiếng chỉ để ngồi tập cho đánh cho cái sóng cho nó thật là đều. Rồi tới lúc mạnh lên thì sẽ là như thế nào, lúc làm sao để đẩy chị Châu lên, rồi lúc đẩy chị Châu xuống. Tại vì thực chất lúc mà chị Châu trôi bồng bềnh là không, là sẽ có người ở dưới đứng đó đẩy lên, đẩy xuống đó chị. Nên là tụi em cũng khá là cực, nhưng mà cũng khá là vui.
Cảm ơn hai bạn rất nhiều và Khánh Uyên thay mặt các thính giả đài SBS chúc cho đêm VDS Gala sắp tới đây sẽ thành công thực tốt đẹp đúng như ý nguyện của các bạn. Và chắc chắn sự thành công đó không thể thiếu sự ủng hộ của tất cả các quý thính giả ở đây. Đêm gala sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 6 tháng 10 tại sân khấu The Seymour Central, New South Wales, thưa quý vị và các bạn. Hy vọng Khánh Uyên sẽ được gặp quý vị trong đêm gala và thưởng thức vở kịch thú vị này nhé. Các bạn thân mến, nhắc đến nước Úc, có lẽ ai cũng phải công nhận một sự thật quái gở về thời tiết ở đây. Khi tháng 10 đang là mùa thu ở Việt Nam với những hàng cây lá vàng, thì tại Úc Châu lại là mùa xuân rực rỡ với trăm hoa đua sắc. Trong dịp này, hẳn là các bạn không muốn bỏ lỡ những lễ hội hoa bạc ngàn và tha hồ dạo chơi cùng bạn bè mình, cũng như thưởng cho mình những tấm hình xinh đẹp sau mùa đông dài giấu mình co ro sau chiếc áo ấm đúng không? Nhắc đến đây thì Khánh Uyên muốn giới thiệu ngay lễ hội hoa Floriade tại Canberra đang diễn ra đến hết ngày 15 tháng 10 để các bạn tận hưởng hàng ngàn sắc hoa thơm ngát trong tiết trời trong xanh và mát mẻ này. Lễ hội hoa Floriade hàng năm có thể coi là lễ hội lớn kéo dài nhất trong năm của nước Úc. Trong suốt 30 ngày lễ hội tại thủ đô Canberra, công viên Commonwealth sẽ là bức tranh hoa khổng lồ, sáng bừng đầy màu sắc với hàng triệu đóa hoa mùa xuân như violet, thủy tiên, loa kèn, cúc tím đua nhau khoe sắc. Đặc biệt có loài hoa tulip, đặc trưng loài hoa nổi tiếng của xứ cố xe gió xa xôi, cũng lung linh đua sắc trong lễ hội này. Các loài hoa được sắp xếp sáng tạo, nghệ thuật theo chủ đề đặc biệt của năm nay mang tên Sự trẻ lại. Nghe đến cái tên là thấy thú vị rồi phải không các bạn? Lễ hội còn đi kèm với hơn 100 hoạt động văn hóa nghệ thuật như biểu diễn ca múa nhạc, các chương trình tạp kỹ, hội họa, cùng không khí nhộn nhịp tưng bừng mang màu sắc lễ hội của khu chợ, cũng như quầy hàng đặc sản. Lễ hội Floriade năm nay diễn ra mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối và miễn phí vé vào cửa. Sự kiện này cũng đã khép lại chương trình vào tối nay. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tuần sau.